Quán Giang Đường kính mời quý thính giả và các bạn cùng thưởng thức truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Nguyệt Ánh mang tựa đề Ngày Mai Đám Cưới Người Ta do Dân Ngọc diễn đọc. Kính mời tất cả cùng theo dõi. Nếu ngước mắt nhìn lên, tôi sẽ thấy dòm trời xanh cao vút như một ngày thu đẹp. Nhưng nếu đặt tay lên kính cửa sổ, tôi sẽ cảm nhận ngay được cái lạnh mùa đông. Cái lạnh mà anh gọi là thời tiết của năm hết, Tết đến, đang chậm chậm tràn vào thân thể mình. Những ngày đông lạnh mà có được bầu trời cao xanh như hôm nay hình như không nhiều lắm. Kể ra anh thật may mắn. Helen vừa về qua nhà, không hề liếc nhìn về phía tôi, đang ngồi trên ghế dài phòng khách, mà chạy ào vào phòng riêng như một cơn gió. Câu hỏi chiếu lệ ném lại sau lưng. Con vừa thấy một chiếc áo mới bày ngoài tiệm đẹp lắm. Nếu con mặc trong ngày mai, chắc đẹp lắm. Mẹ muốn đi mua với con không? Và không cần đợi tôi trả lời, nó vào thay mặt vội vàng bộ đồ jean đi phố, rồi tung sâu chìa khóa trên tay, chân chạy trở ra cửa. Thấy tôi lơ đãng cầm tờ báo nhưng tầm mắt lại hướng về cửa sổ, nó bỗng chậm bước ngập ngừng. Mẹ đi shopping với con nhé, hay mẹ mua áo mới rồi ngày mai dự đám cưới cho vui. Đám cưới Việt Nam, thức ăn ngon lắm mẹ ạ. Tôi cười. Chắc con bé quên mất rằng tôi đã dự không biết bao nhiêu đám cưới người Việt với cha nó hàng bao nhiêu năm nay. Nhắm mắt lại, tôi cũng biết diễn tiến những buổi tiệc ấy ra sao. Giới thiệu cô dâu chú rể cùng tất cả gia đình quyến thuộc, có khi đến mấy chục người đứng chật cả sân khấu mà không ai được nói năng gì cả. Chỉ có ông MC là dài dòng văn tự, có khi đọc cả thơ nữa kia. Khi mọi người trình diễn xong, lục tục trở về chỗ ngồi thì nhà hàng dọn thức ăn từng món một. Đến 9-10 món. Trong lúc đó, ban nhạc gồm 4 hay 5 người chơi những bản nhạc vui một cách ồn ào, ầm ĩ, làm không ai có thể nói chuyện thoải mái với người bên cạnh. Sau đó, cô dâu chú rể đi chào bàn với hàng tá cha mẹ, anh em, phụ dâu, phụ rể bên cạnh để nhận những phong bì tiền mặt mừng cưới. Rồi thì cắt bánh cưới và mở champagne để cô dâu chú rể ăn bánh, uống rượu và hôn nhau. Cuối cùng là khiêu vũ, rồi khách khứa ra về dần dần cho đến người cuối cùng. Mẹ lười quá, với lại mẹ không định dự đám cưới ngày mai. Con đi mua áo một mình đi. Helen có vẻ suy nghĩ, nhưng rồi cũng quay mình bỏ đi sau tiếng OK. Tôi xoay hẳn người trên chiếc ghế dài để đối mặt với khung kính cửa sổ. Nắng vàng thật đẹp. Buổi chiều mùa đông sẽ tắt rất sớm, nhưng những giây phút cuối cùng lại huy hoàng đến nỗi làm người ta muốn nhìn mãi để không bao giờ quên. Cho dù ngày tháng rồi sẽ qua và hình ảnh trước mắt rồi sẽ biến mất. Bóng hai cây thông, cao vút nhưng thưa lá đổ dài trên hàng hiên, làm khối dâm bụt trồng trong chậu như đậm màu hơn. Hầu như mỗi buổi chiều tôi đều ngắm cảnh này. Đã 6 tháng hơn từ ngày dọn về đây, nhưng không thấy chán mắt. Lúc còn ở trong căn nhà nhỏ và cũ ngày xưa, Tôi không có thói quen ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ. Những buổi chiều từ sở về, tôi chỉ ngồi đọc báo, chờ chồng con về để cùng ăn cơm chiều. Helen bỏ thói quen cùng ăn với chúng tôi từ khi nó vào đại học, và thời khắc biểu không được đều đặn mấy. Nhưng chồng tôi thì rất đúng giờ. Những năm gần đây, anh hay ghé lại một nhà người quen, lấy phần ăn chiều đặt sẵn. Những món ăn Việt Nam mà tôi không thích lắm, nhưng cũng cố ăn cho anh vui. Tôi cũng bày thêm lên bàn vài món ăn Mỹ giản dị do tôi tự nấu. Ngày ấy, tôi hay trêu chọc anh. Người Việt Nam thì phải biết ăn nước mắm, phải không anh? Em cũng là người Việt Nam, vì em biết ăn nước mắm. Rồi bắt chước anh, tôi cầm chiếc muỗng nhỏ, múc chút nước mắm ớt, chan vào chén cơm của mình. Trò đùa ấy lúc đầu làm anh cười thật tươi, nhưng về lâu, về dài, càng mất hiệu lực. Và cuối cùng làm anh tư lự. Một ngày năm ngoái, cũng trong bữa cơm chiều, có món cá chiên, nước mắm ớt. Anh chợt bảo tôi, Lucy, em nghĩ thế nào nếu anh đề nghị chúng ta nên ly dị? Tôi bàng hoàng cả người, mặc dù đã đoán biết từ lâu và đã chờ đợi trong im lặng. Chúng tôi thành vợ chồng đã hơn 20 năm. Helen đã lớn, đã ra đời làm việc và đang chọn ngày để lấy chồng. Lấy người bạn học, đã yêu thương nhau từ nhiều năm nay, cho nên những suy tư và xúc động của anh, tôi đều có thể đoán biết trước. Sau đó là những ngày bận rộn vì phải bán căn nhà cũ do cha mẹ tôi để lại ở một khu phố phức tạp đã bị các sắc dân thiểu số lấn áp dần dần. Mua căn nhà mới khang trang hơn, đủ tiện nghi hơn ở một khu nhà khá giả hơn để đủ an ninh cho một người đàn bà sống một mình. Chúng tôi không giàu lắm, và anh đã chẳng tiếc gì khi phải chi những số tiền lớn để sắp xếp cho tôi một cuộc sống tương lai không có anh bên cạnh, không có cả Helen bên cạnh. Chẳng dành lại gì bên mình, vì phần còn lại anh đề nghị cho hết cho Helen để làm quà cưới. Anh là như vậy, rộng rãi và bao dung hơn những người đàn ông bản xứ mà tôi có dịp quen biết. Tôi im lặng chấp nhận hết những gì anh làm, không đưa ý kiến riêng và không đòi hỏi gì cả. Vì tất cả không cần thiết đối với tôi. Kể từ ngày anh nói đến ly dị, tôi không thấy trên đời còn có gì là quan trọng với tôi nữa. Ánh nắng rực rỡ của buổi chiều đông đẹp chợt tắt một cách bất ngờ như mặt trời chợt xuống sau một rặng núi. Nhưng làm gì có núi ở thành phố thân yêu này của tôi? Tôi sinh ra và lớn lên ở đây. Tôi quen thuộc từng con phố, từng mái nhà của quê cha, đất tổ. Hầu như tất cả các khuôn mặt trong thành phố tôi đều quen, đều có thể chào hello mỗi lần gặp mặt. Trời tối hẳn, tôi kéo màn che kín cửa sổ, sắp lại mấy tờ báo và tạp chí trên bàn cho ngay ngắn, rồi vào nhà bếp. Helen có thói quen mang các thức mới mua về khoe với mẹ. Tối nay, nó sẽ bắt tôi ngắm nó mặc chiếc áo mới dành cho ngày mai khi dự tiệc cưới. Tôi muốn nấu mấy món để hai mẹ con cùng ăn. Chẳng mấy khi nó ở nhà với tôi một cuối tuần dài như hiện nay. Bây giờ thì tôi quen rồi, nhưng mấy tháng trước tôi rất ngạc nhiên khi mở tủ lạnh và không thấy chai nước mắm. Từ khi có cuộc di tản vĩ đại của người Việt, thành phố này có thêm hàng quán Việt Nam và nhà tôi có thêm chai nước mắm. Tôi không khó tính, nhưng trong vấn đề ăn uống nên đã tập làm quen với tất cả những món do chồng tôi nấu. Những món Việt Nam vụng về mà một du học sinh 18 tuổi còn nhớ được khi đi du học. Cậu du học sinh chồng tôi lại vốn con nhà giàu, cơm dân nước rót, chỉ biết vùi đầu vào sách vở để thi đậu cao và được cha mẹ cho đi du học, tránh cảnh lính tráng chiến chinh. Anh bảo hình ảnh anh nhớ rõ nhất là ruộng lúa nhà anh cò bay thẳng cánh mà anh chưa một lần đi xa đến tận chân trời tích tắp đó để xem điền sản rộng lớn đến bao nhiêu. Tôi quen anh ngay từ những ngày đầu tiên ở đại học. Anh là một du học sinh bỡ ngỡ, ngôn ngữ không thông. Rất nhiều lần tôi phải dùng giấy bút nói chuyện với anh. Anh viết được, đọc được anh văn, nhưng không nói, không nghe được dễ dàng. Tôi vốn là một thiếu nữ tinh nghịch nhưng có lòng tốt, coi khuyết điểm của anh như một trò vui nhưng cũng sẵn sàng chỉ dẫn những gì anh cần biết. Năm hai đứa cùng 19 tuổi, chúng tôi làm lễ cưới. Lúc đó anh vừa hết bỡ ngỡ ghé vào tiệm McDonald's, vừa biết cách mua sắm không cần trả giá trong các siêu thị mà các bạn du học của anh chưa biết gì, ít có dịp ra khỏi khu nội trú nhà trường. Tôi thường đưa anh về thăm gia đình tôi bằng chiếc xe cũ của mẹ tôi cho. Bà phải ở nhà thường xuyên để chăm sóc cho cha tôi. Ông đau đã lâu, không thể tự mình đi đứng được. Cũng chiếc xe đó đưa đôi vợ chồng mới từ nguyện đường của khu phố mà lễ cưới vừa chấm cử hành về nhà tôi. Nơi mà mẹ tôi trang hoàng gian phòng nhỏ của tôi cho mới mẻ lại để làm phòng tân hôn. Mấy người bạn thân ra về ngay sau khi tuần trà nước do mẹ tôi mời vừa chấm dứt. Anh và tôi thực sự sống đời vợ chồng với nhau vừa 19 tuổi. Lúc đó tôi có mang Helen đã gần thấy bụng. Nói chính xác hơn, tôi còn sinh trước anh mấy tháng nữa kia. Nhưng cứ coi như chúng tôi cùng tuổi và lấy nhau lúc mới 19 tuổi. Tôi còn nhớ anh hay nói câu tục ngữ Việt Nam: vợ chồng cùng tuổi nằm duỗi mà ăn. Những khi chúng ta gặp phải khó khăn về tiền bạc, hai vợ chồng đều đang đi học, trợ cấp cho một sinh viên như anh không có dư để bảo bọc cho vợ con. Và anh chưa dám thú nhận với gia đình bên nhà để xin thêm chi phí. Nhưng cũng may, tập tục của xứ tôi cộng với cách sống giản dị, dễ dàng của gia đình, tôi không đòi hỏi ở anh một thứ gì cả. Nhưng anh thì cứ băn khoăn, không yên, vì không đủ bổn phận làm chồng, làm cha, cho nên càng cố chăm học, mong được tốt nghiệp và có việc làm để chu toàn trách nhiệm, anh tự thấy mình phải gánh vác một mình. Helen ra đời, không bao lâu thì Việt Nam mất. Sau gần một năm bật tin tức cha mẹ thì anh được tin nhà. Tài sản đã khánh tận, vì chính phủ mới lấy đất chia cho những người ngày trước dẫn thuê của nhà anh. Cha mẹ anh bị chỉ trích, chửi bới ít lâu thì cũng được yên thân để sống nhờ gia đình người con trưởng đang buôn bán trên tỉnh. Anh tìm việc làm thêm để kiếm tiền gửi về giúp cha mẹ. Tôi đã nhiều đêm thao thức mất ngủ theo anh, thở dài theo anh, tuy không hiểu biết tường tận nỗi đau trong lòng anh mà anh hay tránh giải thích. Xứ sở của em an lành quá, đời sống ở đây đầy đủ quá, nên em không thể nào tưởng tượng được nỗi cơ cực của dân tộc anh, của gia đình anh. Em không làm ngơ hay chỉ trích này nọ, thì anh đã biết ơn anh rồi. Cuộc sống trở nên dễ chịu hơn khi hai vợ chồng cùng tốt nghiệp, cùng có việc làm và không có thêm con. Sau lần lầm lỡ nên có mang Helen, tôi đã khôn ra và thấy trách nhiệm sinh dưỡng quá nặng nề nên đã nói với anh là không muốn có thêm con. Anh im lặng gật đầu. Helen lại mở cửa đi thật nhanh vào nhà, nhưng cũng không ngăn được cơn gió lạnh mùa đông bám theo sau lưng. Nó mở bọc giấy mang chiếc áo dạ hội màu trắng, có kết hoa hồng, ra ướm vào người, hỏi, đẹp không mẹ? Tôi cười hiền lành, đẹp lắm con à, nhưng mặc hẳn vào thì mẹ mới phê bình được chứ. Con bé cười giòn giả đi vào phòng tắm, tiếng nước mở lớn vọng ra cả ngoài. Tôi mỉm cười nghĩ thầm, nó mà tắm thì ít nhất phải nửa tiếng mới xong. Tôi bâng khuâng nhớ lại thói quen của anh khi còn ở chung trong gian nhà cũ. Khác hẳn với tính bất cần của Helen, anh có tính cả nể nên lần nào dùng phòng tắm, anh đều lựa lúc tôi không cần, nên sống chung hơn 20 năm mà tôi không bao giờ thấy tiện nghi của mình bị xáo trộn. Bản tính của anh là vậy, dịu nhẹ và mềm mỏng. Theo như mẹ tôi thì có hơi nhút nhát nữa, nhưng tôi không cảm thấy như vậy. Chắc cũng vì vậy nên anh rất được lòng mọi người, từ các bà con xa của tôi đến bạn bè láng giềng gần và các đồng nghiệp trong sở, ai cũng mến anh. Cha tôi mất, mẹ tôi giữ chúng tôi lại ở chung nhà, không cho dọn ra. Rồi năm Helen tốt nghiệp trung học thì bà cũng về trời để lại cho tôi căn nhà cùng chút tài sản nhỏ nhoi, nhưng cũng đã giúp bà sống thoải mái bấy lâu. Nhiều lần tôi hỏi anh có cần thêm tiền thì cứ lấy đó mà tiêu, anh đều lắc đầu từ chối. Tôi biết anh vẫn thường làm thêm giờ kiếm tiền để gửi về gia đình bên Việt Nam, vì không muốn xài vào tiền lương căn bản anh vẫn mang về cho vợ. Tôi thích anh, yêu anh nhất ở điểm này. Anh không bao giờ so đo lo lắng vợ mình sẽ xài hết tiền hoặc phá tan tài sản chung. Anh tin vợ và trao phó cho vợ trách nhiệm quản lý tiền bạc của gia đình, khác xa với những người chồng bản xứ. Tôi cũng đã cố gắng giữ lòng tin cậy của anh bằng cách tiêu xài chừng mực và tìm những việc làm như vô tình để cho anh biết những con số trong trương mục của gia đình mà anh chưa bao giờ đòi kiểm soát. Việc làm tôi buồn nhất trong đời sống vợ chồng hơn 20 năm là việc anh không bằng lòng về bề ngoài của tôi. Điều mà tôi cố gắng mấy cũng không thể kiểm soát được. Anh là người có kiến thức, anh thông cảm tôi lắm, nhưng anh cũng không thể vui được khi nghĩ đến hình ảnh hai vợ chồng Như gì đây nhỉ? Anh có nhắc đến, nhưng tiếng Việt của tôi tệ như một người ngoại quốc đần độn nói tiếng Anh, nên tôi quên rồi. Như gì nhỉ? Như đôi đũa lệch. Đúng rồi, như đôi đũa lệch. Một chiếc dài, một chiếc ngắn, trông mất thẩm mỹ và khó làm được. Công dụng của đôi đũa là gấp thức ăn. Dạo đó, sinh Hà Lan xong, người tôi vẫn còn mảnh mai. Và đó là thời gian chồng tôi yêu thân thể tôi nhất. Anh bảo, gái một con trong mòn con mắt. Đó là hình ảnh của một Lucy Bò trong I Love Lucy, đang rất ăn khách trên màn ảnh truyền hình với đôi mắt to và chiếc miệng nhỏ thật xinh. Anh còn yêu tôi hơn vì mắt tôi nâu mà không xanh và tóc tôi dài mượt màu nâu thẳm, gần giống như tóc quyền buông xõa của các thiếu nữ ở quê hương anh. Nhưng tôi mới 20, đâu đã ngừng tăng trưởng. Anh cũng vậy, nhưng giống khác chủng tộc, cho nên chúng tôi tăng trưởng không đều nhau. 22 tuổi, anh ngừng chiều cao, ở mức của một người đàn ông Việt Nam trung bình. Nhưng mãi 25 tuổi, tôi mới ngừng cao, cũng ở mức trung bình, nhưng là của một thiếu nữ Mỹ, tức là cao hơn anh cả nửa chiếc đầu. Đối với tôi, việc đó không sao cả. Chúng tôi đã sống với nhau nhiều năm rồi, và trong đời sống hôn nhân nào cũng phải có chút khuyết điểm. Tôi chấp nhận khuyết điểm của vợ chồng tôi. Anh thì không. Tuy cố gắng để quên, nhưng anh không quên được. Rồi qua tuổi 40, cân nặng của tôi cũng bắt đầu tăng. Vòng eo 24 đã mất. Mỗi lần mua áo mới, tôi đều buồn rầu thấy cỡ áo đã lớn thêm. Tất cả thuốc giảm cân và thể dục thẩm mỹ đều không hiệu nghiệm. Tôi nhận ra rằng hình dáng của tôi ở tuổi 50 sẽ giống như mẹ tôi lúc tôi quen anh. Một mệnh phụ đường bệ đẹp đẽ gợi cho người ta lòng kính mến, nhưng không gợi được lòng yêu đương, làm người ta muốn chinh phục để chiếm đoạt. Khi người Việt tị nạn về thành phố này lập nghiệp ngày càng đông, anh có thêm nhiều bạn mới, kể cả những anh em họ và vài đứa cháu nhân dịp đổi đời lớn lao nên đã trôi dạt tới đây, và dòng giao thiệp của anh rất rộng. Tuy tôi sinh ra lớn lên ở đây, nhưng số đồng bào họ hàng tôi tiếp lại ít hơn phía anh nhiều. Có lẽ vì cha mẹ tôi vốn giản dị và không thuộc hạng quyền quý hoặc có danh tiếng. Khi cần tới lui với những người quen đó, anh thường đi một mình như một người độc thân. Mãi khi họ biết anh có vợ và nhắc nhở anh giới thiệu cho họ làm quen, thì anh mới cho tôi gặp họ. Sự chênh lệch bề ngoài của chúng tôi làm anh xấu hổ với bạn bè. Tôi đọc thấy điều ấy trong tư tưởng anh. Và một đêm, vợ chồng âu yếm nhau, tôi đã hỏi anh để có dịp cho anh tâm sự. Anh nói, ngôn ngữ Việt Nam đã phân định rõ ràng, chồng là anh, còn vợ là em. Anh quen như vậy rồi, và cố gắng bao nhiêu, anh cũng không xóa bỏ được thành kiến này. Đã là chồng thì phải hơn vợ về tất cả mọi phương diện, từ tầm vóc bề ngoài đến kiến thức trong óc, rồi trong mọi hoàn cảnh. Chồng cũng phải hơn họ. Làm ra tiền nhiều hơn vợ, chăm sóc, bảo bọc cha mẹ, con cái nhiều hơn. Và vợ thì lúc nào cũng lệ thuộc vào chồng. Chúng ta thì cái gì cũng bằng nhau, tuổi tác, bằng cấp, việc làm và tiền kiếm được, chỉ có chiều cao so le làm anh khó chịu một chút. Sau đó anh siết chặt tôi trong vòng tay như an ủi tôi, hay an ủi chính anh mà tôi không biết. Nhưng việc đó đâu phải lỗi của em. Rồi anh kể thêm khi thấy tôi im lặng. Em biết không, những gia đình theo xưa như gia đình anh kỵ nhất là gì em biết không? Họ kỵ nhất là cưới phải một cô dâu đã mất trinh. Nếu em mà ở Việt Nam thì ba má anh đã điều tra gốc rễ ngọn nguồn nhà em, thiếu điều đi hỏi bác sĩ riêng của em xem em còn trinh không, rồi mới ra lệnh cho anh cưới hoặc không cưới. Anh cù lét cho tôi bật cười trước khi nói tiếp. Này, khai thật với anh, em còn hay mất trước khi lên giường với anh hồi ấy? Tôi cười như đang xem một phim diễu hay nhất thế kỷ trước câu hỏi kỳ quặc của anh sau ngần ấy năm lấy nhau và sống trung thành với nhau. Anh cũng bật cười, không dặn hỏi thêm gì. Còn tôi thì trở lại tính tinh nghịch thời con gái, để mặc anh đón mò cho vui. Tuy lòng có chút bâng khuâng khi nhớ lại thời hai đứa con nít 19 tuổi vụng về tập tễnh chơi trò yêu đương. Helen nhí nhảnh từ trong phòng chạy ra, chiếc áo mới mua mặc trên người, lại cẩn thận mang cả đôi giày quai nhỏ gót cao để làm dáng. Nó xoay người một vòng thật lớn, hỏi, đẹp không mẹ? Tôi mỉm cười hài lòng vì nhan sắc của con gái, trong lúc trái tim chợt thắt lại một chút, làm tôi cảm nhận nỗi đau dịu nhẹ đến thật nhanh, rồi tan cũng thật nhanh. Đẹp lắm con ạ. Nhưng con đi dài cao thế này thì chắc trong đám cưới ngày mai con sẽ là người cao nhất, cao hơn cả cha con. Tại ông ấy lùn đó mà, nhưng ông ấy là bố, không phải là bồ, nên con đâu cần xứng lứa vừa đôi. Cái con bé 50% máu Việt Nam nhưng nói tiếng Việt một cách khó nhọc và rất khôi hài. Tôi cười, nó có làn da thật trắng, khuôn mặt thật xinh của tôi thời là I Love Lucy. Nhưng tóc và mắt màu đậm còn hơn tôi, đó chính là đặc điểm làm bố nó yêu nó nhiều hơn những người bố khác yêu con. Mẹ à, mẹ có biết mặt cô dâu không? Nghe đầu cô ấy chưa kết hôn lần nào mẹ à. Việc này thì tôi biết rõ. Anh đã từng bảo tôi rằng theo tục lệ ở nước Anh thì cô dâu phải còn trinh trắng cho tới đêm tân hôn. Mẹ có gặp cô ấy rồi, người mảnh khảnh, có thể nói là ốm yếu, phải không con? Nhưng mẹ không có dịp nói chuyện với cô ấy. Helen cười và lắc đầu. Mẹ không nên nói chuyện với cô ấy. Tiếng Anh của cô cũng giỏi như tiếng Việt của mẹ, nên con sợ hai người sẽ khổ sở khi nói chuyện với nhau, tội nghiệp cả hai. Trong bữa ăn họp mặt gia đình trưa hôm nay, con có gặp cả bố mẹ cô ấy. Họ còn trẻ cả. Nếu nhìn dáng dấp, con tưởng cô ấy chưa tới 20. Không ngờ đã hơn 30 đấy mẹ ạ. À. Rồi con bé nhún vai thở dài, nhưng lại mỉm cười. May quá, cô ấy lớn tuổi hơn con. Tôi cũng cười theo. Người thiếu nữ đó đã được giới thiệu với tôi từ lâu. Cô là con gái lớn của một gia đình HO qua Mỹ chưa lâu. Tính hay thẹn thùng và rất ít nói. Không được ăn học bao nhiêu, và theo ý tôi thì rất ít hy vọng tìm được một việc làm kha khá. Nhưng có lần anh bảo tôi rằng, con gái Việt Nam được cha mẹ nuôi cho đến lúc lấy chồng thì chồng nuôi, chồng lỡ chết sớm thì nương nhờ con cái. Việc đó đối với tôi quá lạ lùng và tôi không thể nào chấp nhận cho bản thân tôi. Nhưng thôi, đó là chuyện của người khác. Khi gặp tôi, cô mặc chiếc áo dài Việt Nam giống như những chị em gái của anh lúc họ còn là nữ sinh mà anh đã cho tôi xem hình, nên cô nàng càng có vẻ nhỏ bé nhút nhát. So sánh với Helen, nhanh nhẹn, vui tươi và háo động, thì sự khác biệt lớn lao như trời với vực. Helen nhìn lên bếp rồi kêu, con không ăn cơm đâu, mẹ ăn một mình vậy nhé. Con phải ngủ sớm, để ngày mai còn đến sớm xem cha có cần con làm gì. Nghe nói bận rộn lắm, nào hoa, nào bánh, nào rượu, trà. Lễ cưới làm tại nhà, chứ không phải ở nhà thờ đâu. Lúc 10 giờ sáng, đấy mẹ ạ. À. Sớm quá, chắc con phải làm tóc lấy, chứ tiệm đâu đã mở cửa. Nhưng nghe họ nói xem tên, xem tuổi gì đó, thì đấy là giờ tốt. Con bé lại nhanh nhẹn quay trở vào phòng riêng. Tôi cũng thấy chán nản, không muốn ăn nữa, nên thu dọn, qua loa rồi tắt đèn bếp để về phòng riêng. Chiếc giường ngủ rộng rãi, mới mẻ và phẳng phiu làm tôi cảm nhận hết nỗi cô đơn của mình từ đây. Thì biết là đã ly dị, đã sống riêng từ lâu, và đây là nhà riêng của tôi. Đây là đời riêng của tôi. Tôi có quyền sống theo ý mình, có quyền quen biết kết thân hay cứ sinh với bất cứ ai nếu tôi muốn. Nhưng sao tôi vẫn thờ ơ. Tình nghĩa hơn 20 năm với người chồng khác chủng tộc biến tôi thành một người khác hẳn, không phải là người Mỹ như bố mẹ tôi đã sinh thành. Một thứ gì đó rất mơ hồ nhưng luôn luôn hiện diện trong tôi nhắc tôi rằng tôi sẽ không có hạnh phúc với một người nào khác, không có được tính dịu dàng, tế nhị của anh, không có tính thật thà, tin vợ hết lòng như anh, không có tính quảng đại, nhường hết cho vợ món tiền dành dụm nửa đời người. Như một lời xin lỗi khi phải từ giã mà đi như anh. Hơn ai hết, tôi hiểu đó là đức tính của một người đàn ông Việt Nam có kiến thức và có giáo dục gia đình tốt. Nhưng đồng thời tôi cũng không muốn thử với một người mang quốc tịch khác. Tôi quen với nhiều người từ khắp các nơi trên thế giới. Tôi đã để tâm tìm hiểu về họ nhưng không muốn đến gần hơn. Và tôi chợt khám phá ra rằng nếu không có sự dụng dại ban đầu thì tôi đã không lấy anh, và chắc chắn hơn là anh đã không lấy tôi. Tôi đến bên bàn đêm, chiêu viên thuốc ngủ với chút nước còn sót lại trong ly, vì biết chắc đêm nay mình khó ngủ. Đêm mùa đông còn lại tuy ngắn ngủi nhưng tôi không thể để mình thao thức suốt đêm và đón chào ngày mai với gương mặt bơ phờ như tố cáo với Helen rằng tôi đang đau đớn trong lúc nó tưởng giữa tôi với bố nó đã hết rồi, đã sòng phẳng cả rồi, như rất nhiều cặp vợ chồng ly dị mà nó đã biết. Chiếc khăn dày mùa đông đã kéo lên tận cổ, thuốc đã uống, đã trăn trở quay sang phải, sang trái mấy lần mà vẫn không thấy buồn ngủ. Tôi tần mần bấm nút chiếc cassette nhỏ trên đầu giường, mong tiếng nhạc sẽ giúp mình ngủ ngon trước khi máy tự tắt khi hết văn. Sao lại là văn tiếng Việt thế này? Anh không bao giờ ở trong nhà này qua đêm. Sự tình cờ nào xui khiến tôi bỏ băng nhạc này vào máy? Đây là băng nhạc rất cũ mà anh mang theo khi từ Việt Nam sang đây, du học mấy chục năm xưa. Anh nghe quá nhiều lần nên băng đã mòn, đã rè, nhiều chỗ mất cả âm thanh. Đây là giọng ca của Thanh Nga trong bản Giọng cổ mưa rừng. Anh bảo tôi thế, diễn tả nỗi lòng một cô gái thượng yêu thầm một thanh niên người Kinh, đến khi chàng kết hôn với một quá phụ đồng chủng tộc. Và nàng nức nở quay về làng quê mình, cô đơn trong tiếng mưa rơi. Nhưng mắt tôi đã mỏi, đầu óc đã lâng lâng, hãy chậm một tí, tôi muốn nghe nốt bài ca từ lâu không nghe, tuy chẳng hiểu gì hết. Thì anh đó, bây giờ xa tôi rồi, anh cũng đã quay về với người vợ đồng chủng cưới nhau ngày mai. Hai mươi mấy năm sống chung trên đất quê tôi, mà tôi không đồng hóa được anh dù trong tư tưởng. Anh mãi mãi là người đàn ông Việt Nam với các đức tính mà tôi mến yêu và vài thói xấu mà tôi không thích. Anh dám trả giá cho lầm lỡ tuổi nhỏ bằng nửa đời người, trọn tình, trọn nghĩa với vợ nhà con thơ, không một lần than thở tiếc nối. Nhưng cũng đã trở về nguồn, đi coi ngày, coi tháng, để cưới một trinh nữ nhỏ bé nhút nhát làm vợ. Tuy anh biết rằng chỉ có 52 ngày thứ bảy trong một năm là ngày đáng làm đám cưới mà các thầy sứ quẻ đề nghị. Kể từ lúc tôi biết ít nhiều về người Việt Nam thì chưa bao giờ tôi thấy một đám cưới nào cử hành vào một ngày khác hơn ngày thứ bảy. Nhưng tôi cũng biết rõ có những người làm nghề coi tuổi coi tướng, vẫn có người chịu chi tiền cho các thầy rồi nghe theo để làm đám cưới vào một ngày thứ bảy. Trong lúc bộ óc đặc mỹ và khoa học của tôi chịu thua không hiểu nổi. Vậy là anh cũng coi ngày so tuổi cẩn thận để cưới cô ấy làm vợ vào thứ bảy ngày mai. Rồi từ đây về sau mãi mãi anh sẽ là người chồng, anh bảo bọc cho người vợ, em nhút nhát, thẹn thùng và không có khả năng kiếm tiền. Không bao giờ người vợ anh yêu mến là một Lucy ngang với anh từ tuổi tác tới học vấn và kiếm được tiền lại cao hơn anh đến nửa đầu người. Nhưng thôi, mí mắt đã nặng, tâm trí đã mênh mang, giấc ngủ ơi hãy đến, dòng nhạc cũng đến tận cùng. Giọng ngâm, giọng cổ miền Nam của Thanh Nga nghẹn ngào trong nước mắt. Tôi thở hắt ra tiếc rẻ, biết rằng âm thanh lại bị ngắt quãng vì băng nhạc quá cũ. Ngày mai đám cưới người ta, tại sao lại buồn?